Thưa Thầy, cho con hỏi là sao mà Thầy trụ trì phải lại các Thầy đi khất thực? Thấy hồi nào? Thấy nào nói em mới biết, để em tính. Thưa đại chúng, như thế này, cái pháp mà chúng ta xá chào lễ lại bất cứ ai đó là một pháp tu. Cái pháp tu đó giúp cho chúng ta thành kính đảnh lễ và học hạnh khiêm cung. Cho nên không luận là mình chỉ lại các thầy mà các thầy không được lại người khác. Chẳng lẽ mình cần khiêm cung mà các thầy không cần sao? Cho nên các thầy có lại ai đi nữa cũng là cái hạnh khiêm cung của thầy, không có gì sai cả. Cho nên quý vị đừng sợ mình đóng một cái tủ ở trên mình thờ Phật, dưới mình thờ ông bà. Quý thầy tới xá Phật mà xá ông bà mình tội. Thầy xá Phật, thầy xá ông bà mình, thầy cũng có phước chứ có sao. Thầy học được cái hạnh, thí dụ ông bà còn sống, không lẽ thầy không chào ông bà sao? Thầy bước vô nhà mình chơi, thầy chỉ tới xá Phật, ông bà thầy ngó, ông bà mình thầy ngó chỗ khác sao? Nếu ông bà mình còn sống thì thầy vẫn chào ông bà. Thì bây giờ ông bà mình mất, thầy tới thầy chào Phật, chào ông bà mình, đó là đẹp chứ có sao đâu. Cho nên đừng sợ cái chuyện đó. Quý vị cứ thờ Phật trên Phật dưới ông bà. Thầy có đảnh lễ hay là hàng ngày mình đảnh lễ lại Phật lại ông bà, một lại mà hai thứ, nhất cử lưỡng tiện muốn gì nữa. Còn nếu mà mình là thờ chỗ khác là lại đây ba cuốc, lại kia ba cuốc, tới sáu cuốc rồi. Lại một chỗ mà ba cuốc mà lại chung, sướng quá trời. Cứ thờ không sao hết, đừng nghe ta nói. Còn ai đó mà nói trên thờ Phật dưới không được thờ ông bà, lại như vậy thầy lại ông bà mình, ông bà có tội, đó là tà kiến. Cái thấy rất là sai lệch. Mình lại mình cúng là cái chuyện tăng phước tăng đức của mình chứ có sao. Cho nên chư tăng mà lại chư tăng là rất tốt. Bởi vì đức chúng như hải, cả một đại chúng chư tăng, mình chỉ là một cá nhân. Một vị thầy lại cả đoàn thể tăng là một cái hình ảnh làm cần làm. Quý thầy luôn, quý vị sẽ luôn thấy chư tăng làm như vậy. Ví dụ một cái đại lễ thật đông chư tăng ngồi, thì trong chùa ban đại diện trong chùa 5-7 thầy ra đứng trước. Hôm nay chư tỳ kheo chúng con có duyên sự xin đảnh lễ, tác bạch đảnh lễ xuống chư tăng một lễ. Quỳ xuống thưa, thưa xong rồi trên chư tăng đã hứa khả cho rồi, chúng con xin đảnh lễ cúng dường lại xuống lại chư tăng. Bởi vì sao? Bởi vì ở nơi mỗi tăng có được cái phước cái đức, mình lại mình tăng trưởng tăng phước, có sao đâu. Giờ quý vị muốn nghe kể chuyện nữa không? Giờ kể chuyện vô đường. Hỏi chuyện ngài Huyền Trang. Thì một hôm mà vua Đường á mới hỏi ngài Huyền Trang, vua Lý Thế Dân á hỏi ngài Huyền Trang: trẫm biết rằng cúng dường Phật pháp in kinh ấn tượng, làm tượng tốt có phước, nhưng mà cúng tăng thì chẳng còn hơi nghi ngờ, tại vì tăng có nhiều người chưa có phước chưa có tu. Thì ngài Huyền Trang mới trả lời với vua Đường như thế này: bẩm hoàng thượng, cục đất sét nếu ra đem ra nắng con rồng, khi cầu mưa chúng ta phải đem cái hình con rồng lên trên bàn thờ để chúng ta cầu đảo, tuy con rồng chỉ là đất sét. Tượng Phật làm bằng đất sét mà chúng ta để lên bàn chúng ta thờ, chúng ta lại mặc dù nó là đất sét. Thế thì rồi ngược lại, nếu mà chúng ta đem cái tâm ác chúng ta đập phá tượng Phật là cái tượng bằng đất sét còn có tội. Chư tăng tuy họ chưa đủ, họ không cho mình cái phước, nhưng mà mình đảnh lễ họ mình được phước. như cục đất sét, nó không cho mình phước. Nhưng mình đảnh lễ cục đất sét đó là tượng Phật thì mình được, được phước. Quý hiểu được chỗ này không? Cho nên á, khi mình thấy một vị nào nhỏ hơn mình, đáng tuổi con cháu mình mà mình kêu thầy, mà thậm chí mình xưng con, cũng không có lỗi. Thứ nhất, mình gọi thầy là mình gọi đúng cái vị trí, cái địa vị của cái vị thầy đó đang có là thầy tu, chừng gọi thầy. Mình xưng con phải là mình xưng với cái tuổi tác của ông đó, mà mình xưng với cái giới đức và vị đó đang lãnh thọ. Cái thứ hai là mình nói như vậy để đưa ông thầy này vô cái khuôn ông tu cho dữ á, ông tu cho đúng á, tại vì tôi gọi ông bằng thầy mà xưng con. Cho nên khi mà mình cúng dường á, các vị tăng mà nhận đó là nhận nợ đó, nhận cái đó rồi có bổn phận phải giữ cái đó như thế nào. Cho nên á, thí dụ như mình gặp ông bác sĩ, mặc dù ông bác sĩ đó quen thân gia đình mình lắm, mình biết ổng họ còn nhỏ mà, nhưng mà bây giờ mình ra đường, mình vô phòng mạch, mình gặp ổng, mình gọi ổng là gì? Bác sĩ. Mình gặp ông này mình kêu là luật sư, chứ mình không kêu cháu con gì hết á. Thì mình có gặp ông thầy, mình gọi dạ chào thầy thì cũng có sao đâu. Luật sư, kỹ sư mình còn gọi được mà, thì ổng là ông thầy thì tôi kêu ông thầy, vậy thôi. Còn nếu mà mình phân biệt ông thầy trong trường là mình xưng thầy và em, ông thầy trong chùa thì mình gọi là thầy và con, đạo chúa ta kêu bằng cha. Giờ cha với thầy ai cao? Mà cha mẹ của cha tín đồ phải gọi bằng cố. Còn trong Phật giáo thì không cần, quý vị chỉ gọi đúng cái địa vị của người đó là thầy. Còn cha mẹ của quý thầy quý vị cứ gọi bình thường, bằng bác, bằng chú, bằng cô, bằng thím, tùy. Còn nếu đơn giản là ông bà thí chủ, vì các vị là người đã bố thí đứa con của mình cho Phật Pháp, chúng tôi gọi quý vị là thí chủ, vậy thôi. Cho nên thưa đại chúng, có gọi cái gì cũng là một danh tự. Cái quan trọng là cái tâm cung kính. Nếu mình lễ mà tâm không cung kính thì cái này nó không có work. Cho nên ngày xưa có một vị tăng tụng kinh Pháp Hoa 3000 bộ, đến đảnh lễ lục tổ đầu không sát đất. Đứng dậy lục tổ nói lễ không đầu không sát đất chi bằng đừng lễ. Ông chống gậy ông nói tôi đã tụng 3000 cuốn kinh Pháp Hoa. Thì tổ mới trả lời khi mê bị Pháp Hoa độ, khi ngộ rồi độ Pháp Hoa. Cái ông tụng Pháp Hoa mà ông vẫn mê lầm, cho nên 3000 bộ kinh nó đè ông. Ông sống với cái ngã. Cho khi mê là Pháp Hoa độ, khi ngộ mình độ Pháp Hoa, mà tụng kinh Pháp Hoa, mà nghĩa lý Pháp Hoa mình nuốt hết. Nó là như vậy. Cho nên là thầy trụ trì hay bất cứ chư tăng nào, thậm chí một vị hòa thượng bước ra đại chúng chư tăng mà đảnh lễ cũng phải xưng là con là tỳ kheo gì đó, chứ không xưng là tôi là hòa thượng. Vì đối với chư tăng là một đại chúng đại đức, thì mình chỉ là nhỏ bé trong đại tăng. Cho một vị hòa thượng đứng ra trước đại tăng tác bạch cũng xưng là con tỳ kheo, chứ không có nói tôi là hòa thượng. Mặc dù vị đó đứng dậy thì tất cả chư tăng có thể đảnh lễ vị này, nhưng khi ra đại tăng thì vị này cũng có thể đảnh lễ, vì đây là đại chúng đại tăng chứ không phải một hai người. Cho nên đảnh lễ là cái điều tốt chúng ta cần làm để học hành khiêm cung. Cho nên quý vị gặp bất cứ ai cứ chắp tay xá cái đã. Vị đó tu không tu đừng quan tâm, biết đâu chừng nhờ cái xá của mình mà họ ráng họ tu. Còn nếu mình khinh thường họ thì nó thôi tôi khỏe rồi đó, giờ không ai, tôi không bị vướng vấp gì hết, mà nhờ mình cứ như vậy mà mình đưa họ vô khu để họ tu. Cho nên một đứa con mình cứ chê nó hoài thì nó nhất định sẽ dở. Mình biết nó dở mình vẫn khen để nó ráng thực hiện đúng cái lời khen của mình. Đó là mình dẫn dắt họ đi vào trong cái sự tu tập, vào cái cuộc sống. Khi một người mất không bị nghiệp nhiều thì thời gian nhanh nhất là bao lâu được tái sinh? Muốn biết việc này thì để Pháp Hòa theo dõi. Bây giờ Pháp Hòa chỉ trả lời chung chung theo căn cứ chữ tổ ha. Khi một người mới mất, người đó không cần phải trải qua bất cứ thời gian nào, vì nếu nghiệp lực của người đó là thiện thì cái nghiệp thiện này lập tức đưa hỡi tái sinh mà không cần bất cứ thời gian nào, dù một ngày hay ba tháng. Còn nếu người nào nghiệp họ cực ác, họ cũng không cần trải qua nào ngày nào hết, họ liền đọa lạc theo cái nghiệp ác của họ. Nhưng mà con người chúng ta thiện ác nó đều có. Có khi cũng từ bi dữ lắm, mà có khi cũng cay cú. Cho nên chư tổ nói có 49 ngày. Để làm chi? Để chúng ta luận cái nghiệp lực của mỗi người mà để người đó vãng sinh. Nói 49 ngày là để chúng ta có thời gian để chúng ta vì người đó mà tạo phước để tăng trưởng cho họ. Đó là cái ý của chư tổ. 49 ngày là thời gian để luận và đồng thời cho chúng người thân có cơ hội tạo phước lành để cho người đó. Ví dụ như bác sĩ nói á, mẹ của quý chị, quý anh còn 3 tháng nữa sẽ mất vì bệnh ung thư, thì mình biết trước được mẹ mình còn 3 tháng, cho nên cả nhà sẽ cố gắng dành thời gian nhiều với mẹ trong 3 tháng này. Để 3 tháng sau mẹ có mất thì mình không có gì phải lo nữa, hối hận nữa, vì mình đã làm tròn tất cả những gì cho mẹ. Cũng như thế, nếu chúng ta biết người thân chúng ta chỉ có 49 ngày thì chúng ta dồn hết tâm lực để tạo phước lành hồi hướng cho người đó. Vì sao? Vì trong 6 phần công đức họ chỉ hưởng có 1 phần. Nếu chúng ta lơ là nữa thì quá ít ỏi. Còn bao lâu thì em không biết. Em chưa mở một cuộc tìm kiếm đi theo đó. Nuôi trồng và đánh bắt hải sản, nông sản để bán có bị quy về nghiệp sát sinh không? Thưa đại chúng, nghiệp sát á, thì nó có nhiều chừng mực, có nhiều cái level, cái từng mực. Mình không trực tiếp mình giết, nhưng mình trực tiếp bắt, rồi người kia trực tiếp nhận lấy rồi bán ra, rồi người kia trực tiếp mua ăn, thì trong nghiệp sát là có dính. Nhưng còn phần nghiệp này nó ở cái mặt nào thì nó tùy theo cái nghiệp mình tạo. Pháp Hòa ví dụ một cái người phạm tội ở xã hội bây giờ cũng vậy. Nếu người đó suối biểu và người đó luôn cả hành động thì người này full degree. Cho nên Mỹ, ở nước Mỹ xử tội first degree hay second degree. Tại second degree là người chỉ là gì? Đồng lõa, chứ không phải là tội phạm. Cho nên tội cũng có 3 cái: một là tự làm, hai là xúi người làm, ba là gì? Thấy người làm mà vui theo. Nhớ không? Tự tác, giáo tác, kiến tác tùy hỷ. Tự làm, biểu người làm, thấy người làm vui. Thí dụ như bây giờ mình chỉ là người hốt bán thôi thì mai mốt mình cũng có thể bị cái nghiệp bị ta hốt bán thôi. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng, có một câu chuyện về nghiệp như thế này. Có một hòa thượng, ngài nuôi một con chim mà ngài cưng lắm. Ngài cứ để trong lòng rồi mỗi ngày chơi, ngài vui với nó. Thì có một hôm người ta đến, người ta bắt ngài vì cho một cái tội rồi đó. Người ta giam ngài ở trong một thất, nhưng mà bởi vì chưa có xác định cái tội, và ngài cũng là một người đạo đức, cho nên người ta trọng, người ta để ngài trong một cái tù mà rất là trịnh trọng, có chỗ nằm nghỉ đàng hoàng, có ăn uống đàng hoàng, nói chung là rất đầy đủ, kể có điều là ổng tự do thôi. Sau 3 tháng 3 năm gì để mà gọi là tìm tòi đó, thì cuối cùng find out là ngài không tội gì hết, cho nên thả. Thì ngài về ngài mới nói đó là cái nghiệp của tôi. Tôi nuôi con chim tôi không có hành hạ nó, tôi chăm sóc nó, tôi ăn rồi nói chuyện với nó. Cho nên giờ tôi cũng bị cái nghiệp tôi vô rỗng tôi ở mà ta cũng chăm sóc cho tôi đàng hoàng. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Nhưng mà thưa như thế này, nếu như mà mình ở trong một cái hoàn cảnh vì cái công ăn việc làm của mình, thì mình đành chấp nhận cái đó là việc làm nuôi sống của mình và gia đình. Nhưng trong cái thầm lặng mà chúng ta cũng vẫn biết rằng chúng ta vẫn dính dáng một phần nào trong cái nghiệp sát. Và chúng ta luôn tâm niệm hối hận, phát tâm để cho mình đủ duyên nào chúng ta chuyển nghiệp. Chứ nói như vậy có nghĩa là mình bắt tội hết tất cả các người ta làm cái việc này. Nhưng mà mình biết là trong xã hội thì phải có người này người khác, đúng không? Phải có người làm việc này việc khác. Mình làm những cái điều nó sát sinh thì mình biết là cái đây là cái chưa chuẩn, nhưng mà vì trong cái tình thế tạm thì chúng ta phải cần. Nhưng mà sâu xa thì chúng ta hy vọng lúc nào đủ duyên chúng ta chuyển. Xin Thầy cho con biết khi nào nhẫn và nhẫn cho đúng. Khi nào đám cưới thì đeo nhẫn. Nhẫn không có nghĩa là chúng ta phải chịu đựng khổ đau, mà nhẫn là một đức tính bao dung, mình có thể dung nạp được người đó. Không phải lúc nào mình cũng im, nhưng mà cũng không phải lúc nào mình cũng nói, mà chúng ta chỉ cần nói những lúc nó đúng. Chỗ nào cần nói chúng ta sẽ nói, nhưng mà cái quan trọng là nói cách nào, nói như thế nào để người kia hiểu được cái phiền não của mình. Thành thử ra trong cái đó là không nhẫn, nhưng mà là nhẫn, nhẫn lời nói. Mình không nhẫn, mình không có nhịn người đó, mình nói cho người đó biết. Nhưng mà cái quan trọng là, bởi vì nhẫn nó có ba cách: thân nhẫn, khẩu nhẫn, ý nhẫn. Bây giờ chúng ta nghĩ rằng nhẫn là nhịn, là không nói, thì chúng ta mới nhớ là có khi chúng ta nói, chúng ta nói nhưng mà chúng ta biết nhẫn lời nói, tức là không nói những lời cay cú, không nói những lời khó nghe, không nói những lời kém nhã. Và chúng ta sẽ nói để người làm sao cho người đó hiểu được cái tâm ý của mình. Cho nên quý vị thấy không, có nhiều lúc Đức Phật nói, có những lúc Đức Phật nín, có những lúc Đức Phật hành động rất là thô như là đánh một con nai, nhưng mà trong cái hành động đó chan chứa lòng từ. Bởi vì Phật thấy người thợ săn đang đi tới mà con nai này nó không thấy, cho nên Phật đánh một cách thiệt mạnh để cho nó hốt hoảng lên nó chạy. Mà nhờ nó chạy như vậy nó thoát được tay của người thợ săn. Thì nhiều khi hành động mình đánh một đứa con xấu là phải giữ không, nhưng mà không ác, vì cái hành động đó là để chỉnh đốn đứa con. Cho nên tại sao trong Phật giáo trước cửa chùa, có nhất mà chùa Việt Nam đó, có thợ ông Tiêu với ông Hộ là Tiêu Diện Hộ Pháp đó. Ông Tiêu là tượng trưng cho độ cái người dữ dằn, Hộ Pháp là độ cho những người hiền lương. Những người dữ thì phải có những người dữ hơn để độ họ, còn những người mà người ta hiền thì phải có những người hiền để giúp đỡ. Cho nên trước cửa chùa để ông thiện ông ác, hay là ông Hộ Pháp Tiêu Diện. Nhìn cái ông kia ông dữ lắm, lưỡi thì le dài, nanh hai cái, đầu ba cái núi, phun lửa, mặt phun lửa. Cho nên gọi là Diện Nhiên Vương. Diện là mặt, nhiên là lửa. Ông Bồ Tát này có cái mặt lửa, nhưng mà Bồ Tát này là ai? Là Quán Âm Bồ Tát Thị Hiện đó. Cho nên ở phía sau một vị Bồ Tát hung dữ lại là một trái tim đầy thương yêu. Cho nên đó, chúng ta nhẫn mà chúng ta vẫn có trí, có trí để biết rằng lúc nào chúng ta sẽ nhẫn và lúc nào chúng ta sẽ nói. Nói không có nghĩa là không nhẫn, nhưng mà có nhẫn, nhẫn lời nói, nhẫn hành động, nhẫn tư cách, để chúng ta không quá đáng trong cái việc bày tỏ cái bất bình của mình. Như vậy mới là đúng cái tinh thần gọi là sống trong cuộc đời. Chúng ta ứng dụng những cái pháp tu.